Thứ gì chúng tôi có gặp anh Dương, anh là một thuyền nhân. Thưa anh, từ rạn nào tới ạ?
Tôi được tàu vớt và đưa tới Nhật Bản ở Okinawa.
Điều này rất là lạ, bởi vì thường thường ở đây chúng tôi thấy thuyền nhân đến từ Buidon, từ Ga Lăng, từ Thái Lan. Nhưng mà anh đến Nhật thì có lẽ có nhiều chuyện để nói không ạ?
Đương nhiên rồi, cũng có một số đồng bào mình tới Hồng Kông hoặc là Philippines rồi kia. Riêng Nhật Bản họ bắt đầu nhận người tị nạn và Liên Hiệp Quốc ép họ. Cho nên dù cho tôi cũng là gốc một cải tạo viên, với ông cụ tôi cũng là gốc cải tạo viên, nhưng gia đình tôi không được định cư tại Mỹ bởi vì phái đoàn không phỏng vấn và chúng tôi phải định cư tại Nhật. Rồi từ Nhật sau 7 năm chúng tôi phải tìm cách để di dân đến một nơi nói được tiếng Anh, và gia đình tôi đã chọn nơi Úc và đã được đến Úc cách đây từ năm 88 đến giờ là cũng được 20 mấy năm.
Dạ vâng. Thưa anh, như vậy thì ở nơi Nhật anh ở trong trại tị nạn hay là ở trong hotel anh?
Đối với Nhật nó không lập trại tị nạn, thành ra thông thường cái trại Okinawa lớn nhất Đức là nó mướn hotel cho mình ở. Tuy nhiên có nhiều cái trại rải rác, có trại nó có một gia đình, hai gia đình gì nó gửi thẳng cho nhà dân hoặc là chùa. Thành ra rải rác trên đất Nhật nó có rất nhiều trại tị nạn, không thể kiểm được. Chỉ có mấy trại chính là đông người thì có chính phủ quản lý, còn thông thường là do chùa hay là do tư nhân quản lý.
Vậy là chắc là không phải ở chùa phải không ạ?
Không, tôi ở trong trại Okinawa là một cái trại lớn nhất Nhật Bản, trại đó chứa tới gần 300 người.
Nếu mà nói chùa chắc bây giờ là kêu thượng tọa, hòa thượng nữa. Dạ thưa anh, ở Nhật thì có những cái kỷ niệm nào đáng nhớ nhất có thể chia sẻ với quý thính giả chúng tôi ạ?
Đối với thuyền nhân mà tới Nhật đó là chuyện hy hữu ai cũng biết. Thành ra chúng tôi đến được Nhật là cũng do tàu vớt mà may mắn thôi. Tuy nhiên có một số khác đến là rất là đau thương. Thì có nhiều chuyến họ tới được Nhật, thí dụ như cái tàu họ chỉ còn sống sót vài người, họ là bị bắn Trường Sa, Hoàng Sa gì đó, rồi họ được một số vớt về Phi, một số được tàu Nhật chở về Nhật. Thành ra cũng có nhiều chuyện rất là đau thương. Hoặc nhiều chuyến mà trôi được tới Nhật thì có nhiều toán là coi như là đã chết trên ghe quá nữa rồi. Lên trên thì phải nằm ở nhà thương khoảng gần một tháng mới được về trại. Thành ra đối với người Nhật mà tới được Nhật thì rất rất là nhiều chuyện để mà kể lắm. Mà đau thương thì phải nói là tới Nhật, thì trên đường tới Nhật thì có thể là cái số người chết có thể là khoảng 8 phần 10.
So với cái đời sống tại các trại tị nạn Đông Nam Á và tại Nhật Bản thì dường như là tại Nhật Bản tiêu chuẩn nó cao hơn phải không ạ?
Đúng, cái mức sống của Nhật Bản nó cũng đúng theo tiêu chuẩn của Liên Hiệp Quốc thôi. Cái tiền đó thay Nhật Bản đóng cho Liên Hiệp Quốc thì Nhật Bản tự chi tiêu lấy ở các đơn vị nơi mình quản trị. Và dĩ nhiên ở Nhật thì không có tham nhũng, do đó chúng ta được hưởng trọn vẹn số tiền đó. Thực ra cái đời sống có thể là cao. Còn vấn đề đau thương tôi nhắc lại đây là những vấn đề ít có, là đồng bào Nhật có những chuyến ghe họ phải ăn thịt lẫn nhau để mà sống. Do đó khi tới nơi họ cách ly những người được ăn thịt đi ở trại khác, còn những người mà tố cáo thì ở một trại khác. Thành ra cái chuyện mà ăn thịt người là ở Nhật chúng tôi biết rất là nhiều.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, 7 năm ở Nhật thì chắc anh nói tiếng Nhật rành lắm phải không ạ?
Ở trong thời gian ở Nhật thì đương nhiên mình phải học tiếng Nhật để mà sống. Thì tiếng Nhật có thể là giỏi hơn tiếng Anh. Đến chừng qua đây thì tiếng Anh quên gần hết, học lại. Bây giờ bên Úc này cả khoảng 20 mấy năm thì lại quên bớt tiếng Nhật đi rồi.
Nhưng mà chắc chắn là cái tiếng cảm ơn anh không quên phải không?
Arigato gozaimasu.
Dạ, chúng tôi gặp luật sư Thuần. Dạ, thưa anh, ở trại nào đến ạ?
Dạ, tôi ở Volubidon ạ.
Anh đến từ năm nào ạ?
Dạ, năm 1980.
Dạ, lúc đó làm trưởng trại phải không?
Dạ, không có. Tôi đâu có làm trưởng trại. Thì tôi lúc đó tôi anh Mạnh, anh đang làm phó trại ở Single BCA. Thì tôi làm trưởng ban tiếp liệu ở bên đó.
Thưa anh, Bidon thì có lẽ có nhiều kỷ niệm lắm, mà riêng anh thì có những kỷ niệm nào anh lưu ý nhất anh?
Dạ, tụi tôi thực sự ra cái thời gian tôi ở Bidon thì không có được lâu, là chỉ có 3 tháng thôi, thành ra cũng không có nhiều kỷ niệm. Nhưng mà vô đến nơi thì thấy rất là đông và người rất là coi như là như cá hộp, là tôi rất là hãi sợ, sợ hãi. Thành ra tôi nói với cao ủy là nước nào cho tôi đi sớm thì tôi đi thôi. Thì rất may là Úc cho tôi đi, thành ra tôi đi.
Khi mà được Úc nhận sang đây định cư đó thì cảm tưởng anh thì như thế nào?
Dạ, tôi cứ tưởng là coi như là đi qua cái chỗ này nó đông và nó xô bồ giống như là bên Mỹ, nhưng mà thực sự qua đây thì thấy là rất là vắng. Và qua đến Úc là ngay đêm Giáng sinh, thành ra tôi đó là cái kỷ niệm mà đáng nhớ của tôi. Dạ, cảm ơn anh.
Chúng tôi có gặp anh Đức ở trại Ga Lăng. Anh đến trại Ga Lăng là năm nào thưa anh?
Dạ, thưa anh, tôi đến cuối năm 1980.
Thì thưa anh, ở Ga Lăng lâu không ạ?
Dạ, tôi ở Ga Lăng có hơn tháng à anh.
Dạ vâng. Dạ. Người ta nói rằng Ga Lăng đất lạnh tình nồng, có đúng không anh? Có tình có nồng không?
Còn tháng thì làm sao biết được tình nồng hay không anh? Nhưng mà chắc là vậy, chắc là
nhiều khi chỉ cần vài giờ đồng hồ cũng đã nồng rồi. Dạ. Dạ, người ta cũng còn nói thêm câu là Ga Lăng tình xù nữa là sao?
Có lẽ là tại họ ở đó lâu quá đó, thành nên nhiều khi họ có nhiều cái mối tình. Thành có thể như vậy không anh? Tôi không rõ, tại tôi ở có hơn tháng.
May lạnh anh đi ở ngắn trong thời anh cũng xù nhiều người đó.
Tôi nghĩ là có lẽ nói tinh su đó là chắc là mấy cái quốc gia đó chứ không phải là người với tay nhau đâu.
Yeah. Là sao anh giải thích cho nghe thử đây?
Nước này nó nhận sóng nó su hay là sao đây?
Phải là tại vì người đi kẻ ở này su luôn nha không?
Tôi không nghĩ vậy đâu.
Cảm ơn Đức. Cảm ơn chúng tôi gặp nhạc sĩ Phạm Văn Ngọc. Thưa anh là thuyền nhân của trại nào ạ?
Tôi là thuyền nhân ở Prohibidong. Dạ vâng, tôi đến đảo tháng 4 năm 1982.
Dạ vâng, đến sớm vậy thì chắc là anh chỉ chờ đợi ngắn ngày thôi ạ.
Dạ vâng, đúng. Tôi ở tổng cộng, tức là từ Bidong qua trại chuyển trại là khoảng 6 tháng. Đó là chưa kể thời gian tôi phải uống thuốc mất hơn 2 tháng. Chúng tôi đi cũng mau lắm ạ.
Nghe nói rằng trong trại anh có sinh hoạt văn nghệ rất nhiều phải không ạ?
Nói với cái tôi ngại lắm. Thứ nhất là ở bên đảo thì tôi là trưởng khối thông tin. Qua bên CBC Transitcom thì tôi cũng làm về thông tin. Thì tụi tôi mới Đặng Ưu Hiếu, nhạc sĩ Đặng Ưu Hiếu là chuyên môn tối nào cũng xách đàn đi hát. Rồi mấy người mà chuyển trại là cứ nghìn trùng xa cách. Rồi từ ngày gặp lại nhau đủ hát ngày đêm nào cũng vậy.
Ngoài chuyện âm nhạc thì anh có những kỷ niệm đáng nhớ nào ở Prohibidong không thưa anh?
Thưa anh Phan Bách, tôi thực thời đó tôi còn trẻ, mà thứ hai là tôi thấy có những cảnh thuyền nhân của mình có những cô gái rất là dễ thương, rất là đẹp, không nói ra được. Nhưng mà tôi thấy ở trong trường hợp tôi đã nhìn thấy hoàn cảnh một người, tôi cũng nâng tinh thần cô lên. Tôi thấy rất là tội nghiệp và tôi rất buồn. Tôi thấy đúng là từ ngày 30/4/15 mà quê hương mình có nhiều tăng tóc. Vâng.
Dạ vâng. Dĩ nhiên rằng cái việc giúp đỡ các thuyền nhân khác gặp cảnh hoạn nạn thì cái chuyện là bổn phận của người một người, nhất là nhạc sĩ nữa, cũng không cấm là một thanh niên có một mối tình nào vắt vai ở trong trại tị nạn không ạ?
Anh hỏi câu này thì tính tôi hay nói thật thì ở bên đảo tôi có làm bài hát, đó là bài Tình Quốc Sinh KBC. Bài này nếu có dịp thì tôi sẽ trình bày ở để IBS nếu anh cho phép.
Chúng tôi gặp anh chị, xin lỗi tên gì ạ?
Tôi tên Trường.
À, chị?
Tôi tên Quan.
Tôi được tàu Đan Mạnh vớt vô Singapore.
Dạ, ở 3 tháng anh.
Tôi thấy nếu mà nói về mấy trại tị nạn đó thì ở Singapore là tốt nhất, mỗi ngày được 2.50 đồng mỗi đầu người. Thành ra ở đó thì có nhà, có, đó là một cư xá của công chức chính phủ Singapore mới cho những người tị nạn. Rồi ở trong đó có nhà lầu. Nếu mà độc thân thì họ gom lại bao nhiêu người, chừng một phòng 10 người, một cái nhà vậy, một trên 10 người, ở dưới 10 có khi 20 người tùy theo cái số lượng người tị nạn.
Dạ thưa, đi vượt biên thì mình đi chiếc tàu Đồng Nai á, xong rồi ra đi 5 đêm 4 ngày thì được tàu Đan Mạch vớt anh.
Cũng dự trù trước là lúc 78 tôi lập gia đình, không dám có con. Để mình đi vượt biên sống cộng sản không được, tôi dự trù cái đó, nếu mà có con cái thì mình khó đi đó.
Dạ thì ở bên đó mình thấy cao quỹ tị nạn cũng tốt với mình, rồi được cho tiền để mình đi, mình muốn mua gì mình mua anh. Mà ở cao nhất là mỗi một người ở lâu lắm là 3 tháng thôi. Có thân nhân bảo lãnh đi thì mình đi sớm. Còn tụi này thì ở đó tới 3 tháng.
Tôi thì lúc mà đi đó thì tôi ở xứ nước nào cũng được. Nhưng qua Úc tôi thấy tôi rất là thích. Tôi hiện giờ có hai cháu sinh đôi. Mới qua thì tụi tôi qua bến đảo thì tụi tôi bà xã tôi có bầu. Cũng dự trù trước là hồi xưa cũng nín rồi. Thấy là cộng sản khổ quá. Thì mình nín đi qua bệnh mình mới đi xã. Qua đây mình cũng đi làm, mình cũng đóng góp chính phủ, cái đó là điều hành diện của mình.
Trước hết tôi xin giới thiệu, tôi là tên Anh, ở trại Vanathi Thái Lan, năm thời điểm 1990, thời gian đó là thời gian đóng cửa đó. Tôi đi theo diện tị nạn chính trị. Bản thân tôi trước 75 là một quân nhân của quân lực dân cộng hòa thuộc binh chủng nhảy dù, và sau thời điểm Việt Nam mất nước tôi tham gia vào mặt trận phụ quốc. Và từ sau khi ở tù cộng sản 55 tháng tù, tôi đã vượt trại và vượt biên tới Campuchia, từ Campuchia qua bên trại tị nạn Thái Lan. Thời điểm đó là đóng cửa trại rồi, chúng tôi phải qua quá trình thành lập do Bộ Nội vụ Thái Lan và Cao quỹ Liên Hợp Quốc đảm trách. Và sau cái quá trình đó tôi lên bàn thành lập là được công nhận là tị nạn chính trị. Cái thời điểm đóng cửa là thời điểm gắt gao lắm. Lúc bây giờ là có cái chương trình có cao quỹ đòi hỏi phải hồi hương, và chúng tôi là nằm trong ban chấp hành của ban cộng đồng của trại Ratcom. Và từ chỗ cái hành xử theo cái kiểu mà giữ an ninh trong trại thì có một cái số anh em xấu và họ không thích, và khi mà họ rất thanh lọc, họ nhen nhóm thành nhóm để mà đánh phá chúng tôi hay là tư thù chúng tôi bằng mọi hình thức. Đậu thanh lọc tôi lên chặn xít Van Adnicom. Cái thời bây giờ là INS của Mỹ phỏng vấn trước, nhưng mà họ lại bắt hồ sơ tôi cái diện 207, lý do là tôi thuộc thành phần quá khích. Rất may mắn là tôi có làm việc cho cao quỹ, thành ra họ có giới thiệu tôi chờ Úc tới vô, họ sẽ giới thiệu tôi đi Úc. Và tôi may mắn là đến đất nước Úc, đã rất Úc là một cái đất nước phải nói là thiên đường của tị nạn.